qua bài học tu nửa khuya, và quý vị về trong tuần này quý vị tu nó thấy nó có trở ngại chỗ nào và nó thuận tiện chỗ nào, quý vị cho chúng tôi biết để chúng tôi tiếp tục bài mới cho nó được, nó ăn nhịp. À, mời vị nào đứng dậy nói cho đại diện cho anh em. À, mời đầu. Đừng nên đi tắm. Đại hữu tâm chánh cho biết là cái thời khóa nửa khuya đó rất có hữu ích, và đạo hữu thực hiện như vậy, sau cái thời luyện đó như vậy đó thì mồ hôi nó ra như tắm vậy, cho nên không thể nào tiếp tục ngủ hết, ngủ trở lại được, cho nên phải đi tắm. À, ở đây nhờ mà quý vị nói, đưa ra một vị nào đưa ra để rồi chúng tôi theo đó để mà chúng tôi phổ biến. Tuyệt đối sau khi ra mồ hôi là không nên tắm, bởi vì lỗ chân lông nó trống, nhất là nửa khuya. Cho nên chúng tôi nói là ở trong giường ngủ, trên đầu nằm một bên, lúc nào cũng phải có để một cái bộ đồ, một bộ quần áo mới. Đi ngủ phải để một quần áo, bộ quần áo mới, để thêm hai cái khăn, khăn lông lớn á, khăn trung á, nếu khăn lông lớn là một cái khăn. Quý vị ở đây ít thì giờ, cho nên chúng tôi chưa phổ biến kịp cái đó. Thì nhân hôm nay, đạo hữu tâm chánh cho biết thì chúng tôi phổ biến tiếp. Vì những cái gì nó cần thiết trước thì cái đó phải được tiếp tục. Vì cái lớp học giáo lý của chúng ta đó là để mà thực dụng, để mà thực hành. Cho nên trong này có nhiều vị nói là thầy hướng dẫn hơi cao. Quý vị yên trí là không cao đâu. Thỉnh thoảng cũng phải có một bài lý thuyết, nhưng mà quan trọng nhất là thực hành. À, và thực hành đó, nhất định nó sẽ gặp những cái chướng ngại, nó sẽ gặp những cái thuận duyên. Thì cái chướng ngại thứ nhất là chướng ngại ra mồ hôi, quý vị sợ. Một thời gian nữa, độ chừng một năm hoặc hơn nửa năm, thì quý vị muốn tìm mồ hôi cũng có nữa. Nói lại là vậy đó. Vì vậy cho nên nếu mà vị nào ra mồ hôi sau khi tập rồi đó, đó là tốt. Vì nó ra hết cái uế trược ở trong người mình. Tất cả những gì uế trược nó bung ra hết. Đây là điều quý. Rồi đây chúng tôi sẽ hướng dẫn sự điều thân. Và quý vị điều thân chừng một vài tháng, chẳng những nó ra mồ hôi mà nó còn cái mồ hôi nó còn hôi nữa, tức là nó thúi đó. À, nó bay mùi thấm thấm vậy đó. Đứng gần bên người ta chịu không được nữa. Tại vì ở đây là những hạch mồ hôi, nó có những cái hạch, cho nên mình tập như vậy nó vỡ cái hạch đó ra, nó tung hết những chất độc ở trong người ra. Rồi một năm hai năm sau á, nó bắt đầu nó mới toát cái thơm ra. Là khi toát cái thơm ra ra rồi thì mới là bách hội vừa bén chiên đàn chứ. Bây giờ đâu có chiên đàn. Bây giờ trong người mình ra, nó nhá ra là nhá cái hôi. Mà trước khi nó muốn nhá cái hôi ra đó thì nó nhá ra cái hơi độc, cái chất nóng. À, mình tụ lại được chất nóng thì nó lại nhá cái hơi độc ra, nhá cái mồ hôi ra. Cho nên cái đó là đương nhiên, quý vị đừng ngại. Cho nên phải chuẩn bị một bộ quần áo mới, chuẩn bị hai cái khăn. Sau khi mình tập rồi thì mình lau cho thật khô cái khăn thứ nhất, bỏ cái khăn ra ngoài mùng, bỏ xuống dưới giường. Bộ đồ dĩ nhiên là bộ quần áo đang mặc đó là phải cởi ra bỏ xuống giường rồi. Rồi lau một cái khăn thứ nhất xong, quý vị lau một cái khăn thứ hai thật khô, mặc quần áo vào. À, rồi nằm xuống ngủ. Ở đây chúng tôi chưa phổ biến cái cách điều thân. Sau khi tập rồi thì điều thân mấy nhịp à, đúng nó ra thì đủ 36 nhịp, nhưng mà mình lựa những cái nhịp nào cần thiết chừng 5-6 nhịp mình điều thân để rồi mình tiếp tục giấc ngủ trở lại. Nếu mà điều thân 36 nhịp á thì nó mất hết hơn nửa tiếng, mất cái giấc ngủ khuya thôi. Chứ còn ai điều được 36 nhịp thì tốt. Thì lần lượt trong cái năm nay chúng ta phải rút gọn cả cái thân lực thể và cả cái sinh lực thể. Thay vì cái lớp bên 49 chúng đa phần là quý vị nữ giới thì phải trải qua 2 năm. Quý vị đây đi sâu cho nên 1 năm thôi. Và quý vị nam giới cần phải có một số vững, một số lý thuyết à, cho nên thỉnh thoảng cũng phải xen vào một số lý thuyết cơ bản. Bởi vì quý vị nữ ta học để ta thực hành thôi, còn quý vị nam giới học rồi rồi hướng dẫn cho người khác và chính mình thực hành, cho nên cũng phải có một số lý thuyết. Cho nên quý vị một năm như vậy học cả 3 khóa chứ không phải là một khóa, phải đúc giai đoạn thời gian cho nó rút lại, để rồi sẽ theo kịp sang năm là mình theo kịp hai cái chúng kia, cái đạo tràng 49 chúng và cái chúng La Hầu La. Dĩ nhiên là chúng La Hầu La đi, các cháu nó phải đi theo quý vị thôi. Hôm nay chúng tôi cố gắng soạn bài nó như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta cái chướng ngại thứ nhất là ra mồ hôi hoặc là nóng à, hoặc là phát ghế ra à, hoặc là phát mùi hôi tanh à, hoặc là có những cái chứng bệnh gì á mà nó toát ra đó, thì quý vị đừng có ngại hết. Đây là một cái trạng thái cho nó xuất ra, cũng như trong nhà mình ấy à, mình phải quét cho hết rác ra à, cũng như trên cái ve cái chai mình phải xúc cho sạch mình mới đựng được thuốc, cũng như cái nồi mình phải rửa cho sạch mình mới nấu được cơm à. Thì hôm nay quý vị bắt đầu á là rửa cái thân, cho nên khóa này nó gọi chúng tôi ghi ở dưới là thân lực thể. Chúng tôi hướng dẫn chậm chậm là chờ có các vị khác đi tiếp tục, chứ còn nếu mà hướng dẫn nhanh á thì các vị khác sau này đi nó lắm chấm những cái bài đầu rồi. Cho nên bây giờ tới rằm tháng 2, trong khoảng trung tuần tháng 2 thì chúng ta còn 2 tuần nữa để mà kiện toàn chúng. Các vị trong ban liên chúng phải cấp tốc bằng mọi hình thức, mọi cách để kiện toàn các vị nhóm trưởng à. Rồi sau các vị nhóm trưởng đó thì bắt đầu kiện toàn các vị nhóm viên trong toàn liên chúng. Xong đó bắt đầu chúng ta vào thì đi nhanh á, lúc bây giờ là đi từng điểm một. Vậy thì bài học vừa rồi quý vị còn trở ngại nào nữa hết, quý vị cho biết à, mời đạo hữu. Nhắc là nhắc sao à, kể nó chứ không sao, không có chuyện gì hết. Là vì đó là cái trạng thái nó thay đổi trong nhà mình. Dĩ nhiên giữa trong không gian này quý vị không có cái kẹp cặp, con có con mắt này, con mắt này nó không phải mở ra mà nó thấy, mắt này nhắm lại nó mới thấy. Khi hai con mắt mình nó nhắm thì con mắt này nó thấy, đó là mắt tuệ. Nếu ai có mắt tuệ thì sẽ thấy trong không gian này chúng ta đang đi cũng như ta đi vào chợ vậy. Quý vị vào chợ làm sao thì quý vị đi trong không gian này làm vậy. Bởi vì cái cõi ta bà này chúng ta ở chung với quỷ, với thần, với ma, với tất cả nhiều cõi lắm. Mà ma hay quỷ hay thần á, họ muốn thu nhỏ lại bằng một hạt nguyên tử thì họ thu nhỏ lại, mà họ muốn lớn lên á bằng mình hoặc lớn hơn nữa thì họ mở rộng ra. Nếu có mắt tuệ thì sẽ thấy riêng họ với họ là họ thấy họ, và riêng họ họ thấy mình, cho nên đi tới họ tránh mình thôi. Chứ mình không biết họ đâu tránh hết. Và nhất là những mùa tháng 7 họ đi đặt đường hết, mình biết là họ tránh nữa. Con người thì có chết, còn họ họ đâu có chết. Cho nên cứ mỗi lần họ là ai cũng là bè bạn chúng ta cả. Bè bạn chúng ta có người chết rồi lên làm thần, có người chết lên làm quỷ, có người chết làm ma. Chưa nói mỗi thần có mỗi cõi khác nhau, địa thần, sơn thần, thiên thần, nhiều cái thần lắm. Và mỗi một vị đẳng cấp thần mỗi một cái khác nhau nữa. Ma cũng có nhiều loại ma, quỷ cũng có nhiều loại quỷ. Có những loại quỷ vương á, phước đức ngang với cõi trời. Cái vị quỷ thứ 9 của La Sát Quỷ Vương á, cái bà đó phước đức ngang với cõi trời. Và quỷ vương này có quỷ dân, ma vương này có ma dân, ma quan, nó đủ cũng như mình vậy. Thành á, trong nhà mình có những chuyện khác lạ, hồi giờ không nghe có tiếng kinh, không nghe có tiếng trì chú. Bây giờ mình tụng kinh, mình trì chú, họ tới họ nghe thôi, họ hưởng ứng thôi, họ hộ trì thôi. Thì cái họ đến đó, nhất là con nít đó, cái từ trường của nó đó, cái thức giác của nó nhạy hơn, cho nên nó vừa xuất ra gặp cái mất hồn quy lại nó la thôi, không có gì hết, không ai phá phách là mình làm gì. Họ đến với mình là họ để họ hộ trì cho mình thôi. Vậy thì quý vị cũng đừng nên nghĩ, một lòng mình cứ nghĩ, mình tụng, mình niệm và mình cầu nguyện cho mình, đồng thời là hồi hướng cho những người khác. Lúc nào cũng nghĩ lành cho người khác thì quý vị sẽ đạt được cái thêm những cái phần lợi ích. Còn mình đừng có nghĩ là trong này có ngũ bộ chú. Ngũ bộ chú là có chú Om Mani Ba Mê Hùng. Cái chú này nó sẽ trừ ma, tại sao tụi bay còn tới nữa? Quý vị đừng có tin cậy lương, và quý vị cũng đừng có tin tiểu thuyết, và quý vị cũng đừng nên tin cái truyền thuyết là đọc Om Mani Ba Mê Hùng là ma nó chạy. Nhất là cái ngành văn hóa Việt Nam á, họ vô tình. Nếu họ vô tình thì tha thứ họ, nếu họ cố ý thì cái đây là một cái sai khuyết mà Bộ trưởng Văn hóa phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm với lịch sử, trách nhiệm với hiện hữu, trách nhiệm với nhân loại là những ông bộ trưởng đó giúp mà lên làm bộ trưởng. Cho cái vở kịch Sò Ngao Ốc Hến, rồi cái bà xã của ông gì đó mới sợ ma quá, rồi cung tay lại, ông ơi niệm Phật dòng, ông ơi niệm Phật dòng. Làm một ông bộ trưởng á, việc gì cũng phải biết, một chút xíu cũng phải biết. Mà nếu không biết á, thì phải có một cái cơ quan cố vấn nhiều ngành. Cái vở kịch đó viết ra nó liên quan với tôn giáo, cái câu Om Mani Ba Mê Hùm đó, thì phải hỏi bên ban tôn giáo, cái câu đó có trừ ma yếm quỷ hay không. Không thể để những tay cầm bút muốn nói sao nói, muốn viết sao viết, và nhất là đã phổ biến ra quần chúng. Mà quần chúng á, khi họ hiểu được rồi thì họ chê mình dốt. Và quốc tế nó xem mấy kịch đó, nó nói Việt Nam dốt. Bởi vì Om Mani Bác Mê Hùng hay An Mani Bác Di Hồng không bao giờ trừ ma ếm quỷ cả. Cái đó là cái của các ông phù thủy. Cái đó là cái những câu truyền thuyết. Cái đó là những câu tiểu thuyết, những bộ tiểu thuyết ta viết và đặt ra. Vì Om Mani Bác Mê Hùng là gì mà lại trừ ma ếm quỷ? Cho nên ai viết thì viết, mà ông bộ trưởng văn hóa phải chịu trách nhiệm cái đó. Rất tiếc là cái chứng năm cư sĩ này thành lập chậm quá, chứ không có gì được học. Và quý vị viết thơ gửi thẳng ông bộ trưởng văn hóa là ngưng ngay cái vở kịch mà phản văn hóa, phản tiến bộ của nhân loại, nhất là phá hoại tôn giáo. Vì cái đó nó vào trong óc của con nít, rồi con nít sau này nó lớn lên, nó vào cái óc của các vị nữ giới, các vị nữ giới truyền ra thì nghĩ là An Mani Bác Di Hồng là trừ ma ếm quỷ. Dạ thưa quý vị, hùm là gì? Hùm là một cái tình thương, nó phát xuất từ con tim với một cái màu hào quang là màu xanh, ai nó cũng thương hết. Chẳng những là người mà vật, mà có cây, mà hoa lá nó cũng thương, thì có lý do gì mà ma với quỷ nó lại ghét nó trừ sao? Cho nên ai trì được chữ hùm lâu ngày thì người đó tự nhiên toát ra một cái tình thương, mình gặp đó, mình thấy cảm mến liền. Cho nên Đức Phật bây giờ đây, chúng ta ngồi nhìn cái tượng Đức Phật, chúng ta đã thấy cảm mến, chứ đừng nói cái hồi mà Đức Phật còn. Các vị hòa thượng, các vị chân tu, hòa thượng mà là hòa thượng chân tu cơ, chứ mà hòa thượng sống lâu lão làng á, thì mình nhìn lên cũng không có cái hùm đó đâu. Hùm á, chẳng những mình trì hùm mỗi đêm, để cái tay rồi nó tự động nó chạy, nó vào hai tay này, rồi mình đọc nó tự động nó ra, mắt nhắm lại, và tất cả tư tưởng nhập vào không gian. Cho nên chúng tôi hướng dẫn cái bài thấm nhập không gian để cho quý vị hòa nhập không gian nhé, để cho quý vị có cơ bản, sau này quý vị đi tới những cái phương pháp tập để quý vị hòa nhập không gian. Thì cái bài đó được hướng dẫn ra thì nhiều vị nói thầy dạy cao quá. Dạ không cao, từ từ khi nó ăn khớp vào. Cũng như tuần trước nữa, cách đây 2 tuần thì có một vị, 3-4 vị gửi thơ cho chúng tôi, thầy hướng dẫn chúng con tu nửa khuya là tu làm sao. Vội vàng gì, tháng từ từ hướng dẫn chứ. Đã, cho nên tuần rồi chúng tôi mới bắt đầu, vì tuần trước nữa đó thì nói ra để cho quý vị nắm bắt vấn đề, rồi tuần này, tuần vừa rồi mới hướng dẫn, và tuần này mới đi thấm sâu. Nhiều khi một vấn đề đi 3-4 tuần như vậy, và có lẽ 2 năm sau nó mới liên quan trở lại cái bài hòa nhập không gian. Cho nên đừng vội vàng, vì ở đây chúng tôi không phải là thuyết pháp, không phải là thuyết giáo lý như một số các nơi khác tới để học để nghe rồi về để thôi, không phải như vậy. Nếu đạo Phật chúng ta mà cứ như vậy đó thì không bao giờ đạo Phật tiến bộ hết. Những cái thuyết pháp đó, thích cái nào nói cái đó, quần chúng ở dưới, người nghe, thính giả nghe, ta nhìn xem cái thính giả đó, rồi ta sáng chế ra cái tài liệu, cái đề tài rồi ta thuyết, thì đó, hoặc là có vị chuẩn bị sẵn đề tài, nhưng mà tháng này thì đề tài này, tháng khác đề tài khác, thầy kia đề tài kia, thầy nọ đề tài nọ, thì đó cũng như là một cái hội trường mà ngoài đời, để cho các vị diễn giả đến mướn cái hội trường đó, rồi bán vé ở bên Âu Mỹ họ có như vậy, để là kêu là thuyết trình, để mà trình bày cái luận đề của mình, cái đề tài của mình. Mỗi ông mỗi khác, ta nói một đề tài một trong cái buổi diễn trình đó. Việt Nam không có, Việt Nam thỉnh thoảng cũng có các cái trường đại học có thuyết trình, thuyết trình công cộng, nhưng Việt Nam không có bán vé. Còn các nước bên quốc tế đó, các nhà diễn giả đó, các nhà hùng biện ta băng vé để vô cửa mà nghe. Thì mỗi lần một đề tài thôi, nó không có cái nào ăn liên quan với cái nào cả. Thì Phật giáo chúng ta suốt 30 năm nay chúng ta thuyết pháp bằng cái lối đó, mà thuyết pháp bằng cái lối đó thì cũng chẳng khác nào dẫn người Phật tử, người nghe pháp đi tắm mát bích sinh thôi, lặn xuống các hồ nước hay đi ra biển Vũng Tàu tắm thôi. Nó đừng nực nóng, nó đừng bực dọc, tới nghe một thời pháp cảm như mình đã được tắm. Còn các lớp học thì là mời quý vị ăn từng món, ăn từng bữa, ăn từng ngày để no, để trưởng dưỡng cái tâm linh. Cho nên những bài học đó là học từng, để đó học từng bài, học từng đề đó, rồi mình thực hành theo, như là người dọn cổ mà ăn gì. Tuần này chúng tôi dọn món này, nhưng món nào cũng để đó, giờ nào là làm việc đó. Ông Liên chúng trưởng này chắc có lẽ lần khác quỳ nhang mất, trong lúc người ta đừng nghe và thầy đang nói thì không đụng đậy, con mũi không được bay ngang qua, không làm một việc gì khác. Mình lời chăm chú nghe, không phải liền chung phó là mình hiểu giáo lý giỏi đâu. Vì quý vị nghe cả 6 giác quan, chẳng phải nghe lỗ tai mà nghe con mắt, chẳng nghe nghe con mắt mà nghe lỗ mũi, chẳng những nghe lỗ mũi mà phải nghe cả cái lưỡi, chẳng những nghe cái lưỡi mà 84.000 lỗ chân lông phải nghe, và nhất là phải chú ý không có một nơi nào hết. Đó, ở đây có các vị giáo sư dạy học trò hay biết kinh nghiệm, hay có ông giám thị đặc biệt để biết. Trong điều dạy á, tuyệt đối không người đi ra đi vào trường học nó là vậy, vì đây là lớp giáo lý căn bản, từ cơ bản cho tới tu đắc hiện đời mà. Chúng tôi xin thưa như vậy, cho nên lớp học chúng ta phải tập trung, không có thể sao lãng, không đi tới đi lui được, và nhất là không đi trễ được nữa nè. Đó, cho nên chúng tôi có cái lễ, cái nghi lễ rồi sau khi xuống là xuống đều hết, không ai tới sau nữa, ai đi trễ là trễ trong cái lễ đó. Còn vào học là khi, nhất là khi mình đang học mà có người ngoài đi vào, có người đi ra, nó làm sao sao động cái người xung quanh. Cho nên lớp học trò nó là vậy rồi nè, các thầy giáo, các vị giám thị, các vị biết rồi. Một em nào xin phép đây, hồi xưa đó đang học á, một em có lên xin cô giáo hay thầy giáo đi ra ngoài được, bây giờ không, cái phương pháp giáo dục mới họ không cho đi đâu hết. Vậy thì đang lúc mà thầy giảng thế này không nên động bất cứ cái gì, không được động, là vì động á nó làm cho cái từ trường cái người nói nó sao đi, và làm cho cái từ trường người nghe nó cũng sao đi. À, đây là chúng tôi kinh nghiệm để cũng truyền bá ra ở đây cho quý vị biết, để quý vị yểm trợ, chẳng có ý gì mà tôi rầy hay là của ông Lương Trung Phó hết. Nói để có kinh nghiệm là trong lúc, nhất là trong những cái giây phút, ví dụ chúng tôi đang nói nó say, thì lúc đó như nó từ đâu nó đến để mà mình nói vậy, chứ nó không còn ở trong bụng nữa, nó không còn ở trong đầu nữa, mà lúc đó có một cái gì nó sao động á, thì tự nhiên nó tán từ trường liền. Cũng như quý vị mở TV nó bị trao liền, nó trao lạc đề ngay. Cho nên khi vào mà hướng dẫn giáo pháp nó tập trung, cũng như là cái từ trường vậy. Vì vậy cho nên cái lớp chúng ta là lớp học và thực hành giáo lý. Mà học á, thực hành thì phải đi từ dễ đến khó, từ điểm này nó liên quan đến điểm khác, như mắt xích vậy, nó đi từ trình độ này qua tới trình độ khác, như là học ở ngoài đời. Nó xin lỗi quý vị, bước vào chúng ta học tiểu học và học từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 nè, rồi lần lần lên trung học, lên đại học, lên cao học. Nhiều khi ví dụ như đi hết lớp 1, khóa 1, khóa 2, khóa 3, khóa 4, khóa 5 à, ví dụ vậy, của cấp 1 à, rồi cũng trở lại khóa 6, khóa 7, khóa 8, khóa 9 của cấp 2, hoặc là khóa 1, khóa 2, khóa 3, khóa 4, khóa 5 của cấp 2, cũng cái hơi thở, nhưng mà khóa 1 của cấp 1 á, thì lại hướng dẫn khác. Bây giờ lên tới khóa 1 của cấp 2 thì hướng dẫn cao hơn, cũng hơi thở. Biến pháp nó mênh mông, quý vị học rồi quý vị tự bung nó ra, quý vị học rồi tự nó bung ra. Còn ở đây chúng tôi chỉ hướng dẫn công thức thôi, vì các vị tu sĩ Phật giáo phải học trong trường, ngày nào cũng học, mà học như vậy là 7-8 năm rồi mới lên cao đẳng, cao đẳng học 10 năm nữa à, rồi mới ra làm thầy. Mà nhiều khi nó chỉ một pháp môn thôi, không thể nói nhiều pháp môn được. Không chi quý vị một tuần có 1 tiếng hồ học cái gì thôi, học cái gì, giáo pháp mà đâu phải dễ. Cho nên chúng tôi chỉ hướng dẫn cái phương pháp, nói cách khác là cái công thức, để quý vị nắm rồi tự quý vị bung nó ra mà tu luyện. Thì khi tu luyện nó đạt, nó thấy được rồi, thì tự nhiên nắm lấy nó mà theo à. Cũng như là chúng tôi chỉ mồi lửa thôi à, và lúc đầu muốn mồi lửa cho nó cháy, nó cháy cả một cái đám cỏ lớn như vậy, thì chúng tôi phải thổi cho nó bùng lên. Mà khi lửa nó đã bùng lên rồi thì tự nó làm gió lấy, và nó thổi nó cháy hết đám cỏ. Bây giờ chúng tôi phải hôi, phải thúc, phải thôi à, để cho quý vị bùng lên. Nhưng mà khi quý vị đã bùng lên thì tự quý vị nó biến thành cái tinh tấn đó, nó đẩy cái uế trượt ra, nó đẩy cái lười nhác ra, nó đẩy cái làm biếng ra, nó đẩy những cái vô minh ra, tự động thôi. Và lúc đó quý vị tự thấy, chừng nào thấy, chắc có vị hỏi này, vì có thơ gửi đến chúng tôi à, khoan đã, chừng nào thấy nó thấy rồi, đừng hỏi trước gì hết. Vì khi thấy đó, rồi tôi biết, thấy rồi tôi hiểu, hiểu rồi tôi biết, biết rồi tôi mới nhập vào trong cái biết đó, phải qua bốn thời kỳ. Và khi nó nhập vào trong cái biết đó thì lúc bây giờ mình mới tung ra. À, cho nên khoa học chúng tôi có lẽ đây là cái khoa học trắc nghiệm cho trong tòa nhà Phật giáo, phải đi vào quy tắc của cái phương pháp giáo dục, dù là bên đạo hay là ngoài đời, nó cũng phải là đi vào quy tắc phương pháp giáo dục. Cho nên chúng tôi quy định là 7 vị thượng tọa ở trong giáo thọ đoàn muốn hướng dẫn cái khóa này thì tôi nói làm sao về cái cấp đó, thì thầy Tâm Thanh cũng là làm vậy. Rồi đây sau khi khai giảng thì mỗi vị thượng tọa như vậy phải có một tháng, phải có một bài học. Đủ hết 7 vị thì trở lại cái vị thứ nhất. Một thứ nhất là để cho chúng tôi nó nhẹ bớt còn nhiều việc khác. Vị nào hôm đó vắng mặt thì chúng tôi thay. Thứ hai là để cho tập sự, kêu là trắc nghiệm, để cho tất cả các thượng tọa phải ép vào trong một quy tắc hướng dẫn giáo lý, chứ không phải thầy này muốn nói này mà thầy khác muốn nói khác. Kinh Phật á, nó cao vô lượng, nhưng mà Đức Phật á, đã có chia ra, chia ra cái thời kỳ nào quá độ làm sao, thời kỳ nào quá độ làm sao, thời kỳ nào quá độ làm sao. Thời kỳ còn về pháp tướng, ví dụ ở đây chúng tôi đang giảng pháp tướng, cái gì sờ được, cái gì nhìn được, cái gì thấy được, cái gì ngửi được, cái gì cầm được, cái gì đụng chạm nó được, thì cái đó thuộc là pháp tướng. Nhưng mà tới khi đã nắm được vững cơ bản của pháp tướng rồi thì phải phá cái đó đi. Không có gì hết, không có cái gì cầm được, không có cái gì nắm được, không có gì thấy được, không có gì sờ được. Cho nên giai đoạn 2 là giai đoạn phá hết các cái đó, để rồi chuyển qua giai đoạn 3 là nhập vào pháp tánh. Pháp tánh là cái vô ngại, vạn lý trường thành, nó là bằng đất, nó là pháp tướng. Chúng ta đến đó đụng vạn lý trường thành, chúng ta dội ra. Nhưng mà những nhà tu hành đắc quá vị A-la-hán, ta tới đó thì xuyên thủng vào. Cho nên khi đạt được pháp tánh thì những cái đó xuyên thủng. Ở trong hàng ngũ tu hành cũng có người, nhiều người có thể đi xuyên thủng được, nhưng mà các ngài không làm thôi, vì đó Phật cấm. Làm kinh mang chao động cho cái giới tu hành, nhất là cái giới tu hành xuất gia, họ mong cầu ông Điệu, ông Sa Di, ông Tăng Tỳ Khưu, ông muốn luyện để ông đi vào cái đó. Cái đó chưa phải là pháp giải thoát. Cho nên cái biểu diễn mà đi qua vạn lý trường thành đó là một vị đạo sĩ Ấn Độ. Đạo sĩ đó đã dựng được pháp tướng và đã phá tướng được. Nhờ cái phá tướng đó cho nên mới đi vào pháp tánh, mới xuyên thủng qua vạn lý trường thành. Nhiều người ta đi ngang qua vách, vách đá họ cũng đi qua như thường, là vì họ tách nhân ra, tách nhân cái thân thế này ra, rồi họ qua bên kia họ ráp lại thôi, không có gì hết. Bây giờ khoa học càng văn minh, càng chứng minh thì đạo học càng thấy rõ. Và nếu như chúng tôi đang hướng dẫn về pháp tướng mà có một vị thượng tọa tới phá tướng thì coi như lớp học này nát hết. Những người học viên đang thực hiện về pháp tướng nhưng mà ông tới nó không có gì hết ấy. Không có Quan Âm, không có Di Đà, không có Thế Chí, không có cầu an, không có kinh, không có gì hết ấy. Kể cả chùa cũng không có nữa. Thì tự nhiên chúng tôi hướng dẫn một năm, các ông tới ông dạy như vậy thì người ta tự nhiên phá nát hết. Ở đây có một đạo hữu hôm nay hình như không có đây. Khi nghe chúng tôi giảng một năm thì tới gặp một vị thượng tọa khác, cứ hoang mang. Tới gặp vị thượng tọa khác, hoang mang. Tới vị gặp vị thượng tọa thứ tư nữa. Vị thượng tọa thứ tư là cũng trong ban giáo thọ, nhưng hôm đó thì đạo hữu đó đi tận nơi cái vị đó, tới cái chùa đó. Và vị giáo thọ không biết là cái vị đó ở trong cái đạo tràng này, cho nên vị giáo thọ đem cái chuyện tối thượng thừa, không phải pháp tánh mà đem là tối thượng thừa ra dạy. Cho nên ông nói về ông bằng thần vũ dư, không biết nên nghe thầy này hay nghe thượng tọa kia hay nghe thầy khác. hay nghe thượng tọa Thanh Bưu? Trong bốn vị nghe ai? Cho nên ông suy nghĩ, ông bó nghe gián, ông ấy là siêng năng lắm. Bó nghe gián đợi chừng 2 tháng. Chúng tôi theo tại thấy ông này vắng rồi, cho người đi tìm ông. Thì ông tên tới, ông dám nói chúng tôi, ông nói với một đạo hữu khác. Ông nói tôi sắp điên mất rồi. Tôi sắp điên mất bây giờ. Trong đầu tôi nó hoang mang, không chỗ bám trụ. Tôi bây giờ cũng như người bị giữa biển khơi, không biết nghe lời ai. Mà vị đó là thiếu tá cũ, đi học tập về nữa chứ, trình độ có tri thức. Mà khi bị cái hoang mang như vậy, nó bị rơi ra, rơi tẩm vào như vậy. Cho nên cái giáo lý nó là thuốc bổ, nhưng mà uống nhiều thứ thuốc bổ cùng một lúc là chết. Người ta thường tự tử bằng thuốc bổ lắm. Nghe giáo pháp á, mà nếu không biết nghe, không biết hướng dẫn, tức là giết tín đồ mà thôi. Cho nên tại sao giờ này tâm giới tu hành á, vẫn vững vàng mà giới cư sĩ không vững vàng? Giới tu hành á, chúng tôi làm điệu là học quyển nào cầm quyển sách khác là bị rầy ngay. Rồi khi lên làm sa di học quyển nào dạy pháp nào, khi thọ tông tỳ khưu học quyển nào dạy pháp nào. Sa di bất ly sư nhất bộ, không được rời thầy một bước, phải ở sát thầy. Nếu không ở sát bằng thân thế thì phải ở sát bằng tâm linh, ông thầy phải bám sát ông học trò đó. Rồi lên tới tỳ khưu làm thầy rồi đó, thì là còn có một cái câu bắt buộc: ngũ hạ dĩ tiền rầm chuyên giới luật, ngũ hạ dĩ hậu mất phương nải thính giáo tham thiền. Làm một ông thầy tỳ khưu rồi, năm hạ tức là qua 5 năm phải tập trung lại để mà thực hiện cái giới luật. Rồi sau 5 năm mới được nghe pháp, và nghe pháp rồi sau 5 năm nữa mới được tham thiền. Bây giờ cư sĩ tại gia mới có nghe quy y bữa nay, cái mai là đi nghe thiền. Nghe thiền ông này được, nghe thiền ông khác, nghe thiền ông kia ông được, nghe thiền ông nọ. Rồi nghe ông được về mua hết tất cả những sách thiền, chắc một đống đọc. Cho nên đi tới chỗ điên. Cho nên những vị điên đó ở đây chúng tôi chữa ít nhất là 100 vị. Bây giờ sẵn đây chúng tôi nói để cho quý vị gặp những trường hợp điên như vậy, quý vị có thể chữa được, khỏi cần tới thầy Thanh Bưu. Bắt buộc họ cái giờ nhất định họ đến ngồi đó và họ tụng kinh Địa Tạng. Nó kỳ lạ lắm. Hôm nay không có thời giờ, thành chúng tôi giải thích tại sao kinh Địa Tạng mà có thể chữa bệnh điên cho những người điên như thế. Chứ không phải bệnh điên nào cũng chữa được. Là vì kinh Địa Tạng này Đức Phật thuyết từ trên cung trời mà thuyết những việc ở dưới địa ngục. Cho nên cái tư tưởng lên trên này và kéo xuống. Những cái ông đó, tư tưởng ông đang đi lên như diều bị lạc dây. Cho nên bây giờ mình rì xuống, rì cái tư tưởng ông tụng dưới địa ngục lần lần. Ông cứ nghĩ địa ngục là dưới. Cho nên ông lần lần kéo xuống, tụng 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, ngày nào ông tụng hết liền. Phi phương pháp đó không có nào cứu hợp cái ông đó. Ông đó tàn tàn mát mát, và nó kỳ lắm. Nó điên mà nó điên đạo kỳ lắm. Đứng đâu nói đạo đó. Trong số này coi chừng cũng có người đứng đâu nói đạo đó, coi chừng lạc tới rồi, lạc tới thiên thai A Tỳ đó, chứ không phải thiên thai động. Điên chết rồi. Cho nên trong cái giới cư sĩ chúng ta đó, không có cơ bản về vấn đề giáo lý, vấn đề giáo dục. Cho nên ai muốn học sao học, ai muốn đọc sách nào đọc, và không có thầy hướng dẫn, khi gặp cái lý bí không biết ai mà hỏi. Và rồi một cái nữa, nó đi tới cái chỗ là nhiều vị cư sĩ cứ nghĩ mình là duy ma cật. Khi ông đọc gói rồi ông thuộc lào rồi, ông nghĩ ông là duy ma cật kìa. Trời đất ơi, sao có mà duy ma cật được? Duy ma cật là một vị Phật hiện thân để bổ túc những cái gì cho Đức Thích Ca Mâu Ni, chứ đâu phải là duy ma Phật cật là một vị thường đâu. Và thành ra lúc nào cũng nghĩ mình là duy ma cật, cho nên nó xa rời chánh pháp và bị mang tội. Cho nên cái lớp giáo lý chúng tôi xin thưa với quý vị là chúng ta từng tự đi từng bước một. Quý vị đừng nghĩ và đừng cho cái pháp tướng là dễ đâu. Chính cái pháp tướng đó mới là khó khăn. Và Đức Phật nhận các vị tỳ khưu vào hàng ngũ xuất gia, trong đó dĩ nhiên là có những vị thông minh kia là hàng trí thức thượng hạng của xứ Ấn Độ thời bây giờ. Và trong đó dĩ nhiên là cũng phải có những người rất là bình dân, như cái ông Ubali, như cái ông Thuần Đà, ông Thợ Mộc thôi. Nhưng mà hầu hết từ thượng tầng trí thức cho tới hạ tầng bình dân, khi theo Phật một thời gian đều đắc đạo hết. Không chứng tu đạo A-la-hán thì cũng chứng tu đạo A-la-hán hay A-na-hàm. Rõ ràng. Thì quý vị nghiên cứu thêm, có những vị chưa nghe được kinh Pháp Hoa đâu, chưa được nghe kinh Bát Nhã đâu, cái đệ tử của Đức Phật chứng đắc A-la-hán quá là thường đa phần thì nghe các bộ A-hàm thôi. Nhưng mà A-hàm thì Đức Phật thuyết không có thời khóa, cứ hướng dẫn tỳ khưu đi khất thực rồi về kia ăn cơm, Đức Phật thuyết cho một đoạn. Hoặc là khi tới một cái chỗ nào trướng giá thính thì Đức Phật quy tụ 4-5 đoàn lại là một chỗ, rồi Đức Phật giáng chung cho nghe. Hoặc có những chỗ nào Đế Thích thỉnh cầu, hay là có những chỗ nào Ma Vương thỉnh cầu, có chỗ nào nghĩa là Quý Vương thỉnh cầu thì Đức Phật thuyết cho một thời rất ngắn ngắn thôi. Nghĩa là nói cách khác là những vị tỳ khưu đệ tử của Đức Phật không có lớp học như bây giờ. Vậy thì làm sao mà các vị đã chứng pháp? Chúng tôi xin thưa luôn là vì hằng ngày đi theo Đức Phật khất thực, đó là tu, đó là vào pháp tương tâm. Bởi vì đi như vậy con mắt không thể mở lớn ra được, đi như vậy chân không thể đi nhanh được, đi như vậy ý không thể nghĩ chỗ khác được, đi như vậy hơi thở phải theo nhịp bước, tư tưởng thân khẩu ý ba cái đó hòa một, và nhất là dùng hơi để chỉ đạo, hơi là quan trọng. Cho nên bước tới thở ra, bước tới một bước nữa hít vào, cứ thở ra hít vào, thở ra hít vào, mà 3 năm đi theo Đức Phật là chứng đắc thôi. 3 năm đi theo Đức Phật chứng đắc, và Đức Phật chỉ nhắc thôi. Rồi có một vị đoàn trưởng của cái đoàn đó, của giáo đoàn đó, vì tới mấy ngàn vị không thể đi kéo một đoàn dài đi vào thành phố, cho nên chia đoàn này là ngài Ca Diếp làm trưởng đoàn hướng dẫn, đoàn kia là ngài Xá Lợi Phất trưởng đoàn hướng dẫn, đoàn kia là ngài Mục Quỳnh Liên hướng dẫn, đoàn này là ngài A Nan hướng dẫn. Thỉnh thoảng có cái đoàn chính Đức Phật đi và quy tụ trở lại khi cần nghe pháp. Có những lúc Đức Phật cũng chỉ giảng cho một đoàn nghe, rồi các vị trưởng lão đó khi trộn cái đoàn đó lại, thì các vị trưởng lão khi không có Phật ngồi thọ trai xong thì các vị trưởng lão đó thuyết. Các vị trưởng lão đó cũng không có ai xa lạ đâu, cũng toàn là những vị Bồ Tát hiện thân thôi. Nếu là Tây Thường thì không khi nào mà ngài Xá Lợi Phất ở trong bụng mẹ mà đã thắng được cái luận thuyết của Phạm Chí Trường Trảo là cậu ruột của mình. Các vị đó đều là những vị Bồ Tát Phật. Các ngài đóng kịch vào trần gian, mượn cái thân xác của nhân gian để đóng kịch, đóng cho thành một cuộn phim suốt 49 năm để lưu lại cho đời. Thì đời muốn trở thành như các ngài ấy thì cũng phải theo xem cái cuộn phim đó 49 năm. Rất tiếc chúng ta tới bây giờ này, chúng ta còn lấm bấm, chưa đi vào giáo pháp, cho nên chúng ta khó. Cho nếu quý vị mà còn đồng áo xuất gia, hay là còn đồng áo mà học Phật Pháp như các em bé La Hầu La, mà học 49 năm như vậy thì không chứng được A-la-hán quá, hoặc là không siêu đẳng về tối thượng thừa thì cũng chứng quá vị A-la-hán, mà không chứng A-la-hán thì cũng chứng Tu Đà Hàm, A-na-hàm, chắc chắn vậy. Cho nên chúng ta học làm sao để tới cái chỗ liễu ngộ, thì chúng ta vừa học và phải vừa thực hành. Hôm nay để bổ túc cho cái bài tuần rồi, có hai vị hỏi đưa ý kiến những trở ngại như vậy. Giờ trước khi hướng dẫn một đoạn bài mới thì quý vị có còn thắc mắc gì không? Cái tu mờ sáng và cái tu nửa khuya, chúng tôi nói thêm cái tu nửa khuya nữa. Hôm Rồi đây quý vị sẽ tu, sẽ luyện. Luyện cái hùm. Đọc thì Om Mani Ba Me Hùm, nhưng luyện là hùm. Ba Me Mani Om. Khi luyện là luyện ngược trở lại. Cũng như gắp cái xe vậy đó. Cái sâu nhất khi tháo là phải tháo trước nhất. Cái nào tháo trước nhất thì cái đó ráp sâu nhất. Cho nên khi đọc cái nào đọc trước nhất thì khi luyện luyện cái đó sâu nhất. Cho nên luyện chữ hùm cho có màu xanh nè. Thì lúc bây giờ mình mới tập nhiều cái lắm, để nó cho cái đầu mình nó có nở cái hoa ngàn cánh, tức là bách hội tía ra 1000 tia sáng trên đầu này. Bách hội vừa bén chiên đàn đấy. 1000 tia sáng đó, nó có màu thơm như màu trầm hương chiên đàn. Chiên đàn là một thứ gỗ bên Ấn Độ, nó thơm như kỳ nam, nó thơm như trầm thượng hạng, nó thơm hơn, thơm một cách khác. Việt Nam mình có kỳ nam, có trầm, còn bên kia là họ có cái hương chiên đàn. Thì khi cái này nó tỏa ra, nó thơm lắm, cho nên không biết lấy cái gì ví, cho nên ví là hương chiên đàn. Thì lúc bây giờ nó có thơm rồi, thì tiện nó tỏa ra 100 cánh trên đầu. Khi tỏa 100 cánh trên đầu, thì chúng ta có cái hoa sen là Mani Ba Me là hoa sen. Và khi cái 100 cánh này nó tỏa rồi, nó biến thành 1000 tia sáng giống như cái hình hoa sen. Mỗi ngày nó mỗi lan rộng ra. Lúc đầu cái tia sáng đó nó chỉ phạm vi trong một vùng, trong một nhà, khuôn vi bằng cái nhà. Thời gian càng tu cao thì tia sáng nó mở rộng ra bằng cái thành phố. Và khi tu cao nữa, nó mở rộng ra bằng cả một nước và cả một châu, có nhiều khi rộng bằng cả quả đất. Cho nên thông thiên học họ gọi cái mà cái thứ nhì của con người, họ gọi là đệ nhị bản thể. Và chúng ta mường tượng cái không mất đó, cái đệ nhị bản thể không mất đó, là cái đó là chụp hình đó. Cái gì để nó ăn vô hình, cái gì nó ăn trong phim, cái đó tạm gọi là đệ nhị bản thể. Thì cái đệ nhị bản thể đó, nếu là quý vị á, thì nghĩa là từ đây ra tới cổng thôi. Cho nên con ma nó không thấy quý vị bị lớn gì, mà nó thấy to. Nó thấy to nghĩa là chiều ngang của quý vị tới 8 thước, chiều cao quý vị tới 21 thước liền. Cái đệ nhị bản thể nó ra như vậy. Bây giờ để cái máy chụp hình, để máy quay phim ngoài cửa ngõ quay thấy cái hình quý vị. Nhưng mà để cái máy quay phim á, ở dưới Phú Nhuận quay không thấy. Nhưng mà các vị A-la-hán, các vị tu chứng thì cái thân á, ma nó thấy to. To nghĩa là chiều ngang á, tới 100 thước rồi. Còn Đức Phật á, thì cái đệ nhị bản thể đó nó to, cái chiều ngang đó nhỏ nhất á, là từ đây ra Hà Nội. Cho nên ma nó đứng ở Hà Nội nó đã thấy Đức Phật rồi. Cho nên kêu là thân cao bằng. Có một Đức Phật, các cái kinh của quý vị đọc đó có những Đức Phật to mấy ngàn do tuần. Cái to đó không phải là cái thể xác to, mà cái đề nghị bản thể to. Cho nên Đức Phật đứng đây thì cái phim đến ngoài Hà Nội quay vẫn thấy này. Khi ba mê có rồi đó, thì bắt đầu trong người những cái luồng điện do nhân điện do mình tự luyện lấy, và có người hướng dẫn, cho nên nó lên nó mới đúc. Trên này nó có một cái chất mà khoa học gọi là chất xám. Cái đó nó mới đúc cái chất xám đó ra thành màu trắng, trắng ngà. Và màu trắng ngà đó nó rơi xuống để cho cái dòng tim màu xanh, hai cái nó hợp nhau nó biến ra thành một thứ ngọc nhỏ xí bằng hạt tắm. Cái đó nó loang ra trong người, nó nằm chỗ nào đó, và mình tu và cái hơi độc đó, trong này mình búng nó ra hết, mà hôi thứ nó ra hết. Và lúc bây giờ nếu khuya mình nó thu lại những cái sinh khí ở ngoài trời vào, cũng như cây vú sữa, cũng như cây xoài, nó cứ ra đó. Rồi nếu khuya nó thu vào, cho nên cây xoài lần lần lớn ra, cây vú sữa lần lần lớn ra, cây dưa lần lần lớn ra. Thì lúc bây giờ chúng ta ngồi thì cái đỉnh đầu để bắt đầu nó thu vào, cho nên những viên ngọc đó, những cái mà nhỏ bằng hạt tắm đó, bắt đầu nó lớn dần bằng hạt gạo, lớn hơn nữa. Và cái đó gọi là ngọc người. Ngọc người đó gọi là Mani, ngọc Mani. Và khi có ngọc Mani rồi đó, thì bắt đầu mình mới bắt đầu luyện bằng Om, A-U-M, Om. Khi Om á, mà nó đã đạt được rồi, nó đụng với
cái ngọc mani này á, rồi thì bắt đầu nó phóng ra, tỏa ra một màu vàng, chung quanh đó là một màu vàng, nó hòa với màu xanh, thì hai cái đó nó hòa ra một vùng rộng lớn. Lúc đó thì quỷ thần bắt đầu ta đón chào, ta cúng dường. Mà khi mình đang từ từ đó, họ thử gì lắm, họ thử nhiều người bỏ cuộc lắm, là vì họ thử để coi xứng đáng là được thầy của họ hay không, vì cái vị đó sau này họ sẽ lạy mà. Quý vị có nghe là ông Cao Biền đi ngang qua cái hồi ông chưa bị mất cái còn trẻ đó, đi ngang qua cái miếu ông thần đứng dậy, và do bà mẹ nói chuyện độc ác cho nên ông bị mất cái vương tử à. Và ông sau này ông làm một ông tướng, ông đi qua Việt Nam để ông yếm đất thôi. Còn nhỏ ông ta đi ngang qua miếu ông thần, thần đứng dậy. Cho nên những vị đó, quý vị có nghe mà cọp ăn mấy ngồi thượng hồi nào đâu, không ít thì nhiều. Cho nên con cọp á, nó con vật nó có cái thần nhãn, không bao giờ mà con chó nó cắn mấy cái người tu hết á. À, nó có cái cọp mắt của nó, và con chó đó, mấy người ăn thịt chó đó, nó xua, nó thiếu được nó cắn lên. Cho nên con vật nó có cái thần nhãn, nó không cần tu. Con ma nó có thần nhãn, cho nên khi nó thấy những vị đó, nhiều khi nó quất đuôi nó mừng, nhiều khi con cọp nó nằm cúi đầu xuống nó chào, nhiều khi ông thần đứng dậy cúi đầu. Là khi cái mani này, cái om này nó tỏa ra màu vàng. Vậy thì om là tạo thành màu hào quang vàng, mani là tạo thành ngọc, ma mê là tạo thành hoa sen, hùm là tạo thành tình thương bằng màu xanh. Thì khi đã có màu xanh, đã có màu vàng, đã có tất cả đã chứng đắc như vậy, thì chẳng những ích lợi cho chính mình mà ích lợi cho cỏ cây hoa lá muôn loài vạn vật. Thì cái om mani bát mê hùm đó trừ ma ếm quỷ hồi nào đâu, mà đưa vô trong chương trình văn hóa ca kịch đưa trên đài phát thanh chiếu, mất tiền điện của nhân dân, mất công của nhân dân xem, mà xem một cái trình độ học vấn thấp kém của một đất nước lạc hậu như thế, thiệt là cái tội đó là Phật giáo chịu trách nhiệm, quý vị chịu trách nhiệm vì quý vị không học. Cho nên khi nghe người ta quỷ bán cái đạo của mình ngậm thinh thôi. Mình không có một cái thơ nào gửi tới đài phát thanh, mình không có cái thơ nào gửi tới ông thứ trưởng bộ văn hóa, mình không có cái thơ nào gửi tới ông bộ trưởng bộ văn hóa. Nếu cần gửi tới thủ tướng chính phủ, tôi xin phản đối cực lực cái này là bôi bác Phật giáo và làm phi mờ cái nền văn hóa Việt Nam. À, ai nói đâu? Lúc đó nếu một mình chúng tôi nói thì chúng tôi đã nói hàng trăm cái rồi, hàng ngàn cái rồi, nói riết rồi ông nhà nước bịt lỗ tai, bịt lỗ tai lại thôi. Giá như có nhiều người cùng nói với chúng tôi 100 cái lá thơ gửi tới đài phát thanh phản đối thì cái vở kịch nó không khi nào chiếu lại một lần thứ hai. Vì anh không phải sợ Phật giáo mà anh sợ người ta thấy cái dốt của anh. Anh không biết gì đọc Phật cả mà anh viết kịch, anh chen cái đạo Phật vào, anh mượn đạo Phật để làm bung sinh, để làm trò cười cho thiên hạ. Mà ta cười đã có đâu cái cười đạo Phật, mà ta cười cái anh viết tường nó dốt, ta cười cái anh đạo diễn nó dốt, ta cười cái bộ văn hóa nó dốt. Và kể cả ông to ông lớn, từ ông tổng bí thư cho tới ông chủ tịch, tất cả đều dòm vào đó và ngồi cũng mỉm cười. Thật là một chuyện lạ đời mà chúng tôi nghĩ trên trái đất này không có chỗ nào như thế. À, thế đời nay đi cười, tự cười chế nhạo cái dốt của mình, để ló cái dốt của mình ra mình không biết gì hết. Om mani ba mê hùm có bao giờ để mà trừ ma ếm quỷ đâu, dù đó là chuyện khôi hài cũng không được nói nữa. Không thể đem một việc linh thiêng như vậy để mà khôi hài. Trong trần gian này biết bao nhiêu chuyện khôi hài, đây là một nền triết lý tuyệt đối mà loài người chưa tìm hiểu tới, chứ đừng nói là chứng đắc tới. Mà những vị đã chứng đắc tới đó mà anh đem ra anh biêu ríu thì là chính anh biêu ríu lên. Và những người con Phật, quý vị và chúng tôi chịu trách nhiệm đó. Thật là một cái nghiệp nhã cho cái nền Phật giáo Việt Nam. Chúng ta vươn đầu lên không nổi, thời kỳ nào chúng ta cũng vẫn bị nằm trong cái ràng buộc. Hồi thời kỳ Pháp á, thì chúng ta bị sải và vải của Nguyễn Duy Trinh, ta bị cái Lan và Điệp. Rồi thời kỳ này chúng ta bị ngao sọ thêm, họ luôn luôn á, họ chía mũi dùi tới cái chân lý của Phật giáo. Tức là anh tự động anh rời xa mặt trời, mặt trời chiếu rọi hết, giáo pháp Đức Phật chiếu rọi hết, nhưng mà anh không đến với giáo pháp thì anh thiệt hại mà thôi. mặt trời đến với tất cả mọi người, mà mọi người tránh xa mặt trời, cây cỏ tránh xa mặt trời thì cây cỏ bị rập chết thôi. Giáo pháp vốn nó như thế. Dạ. Cho nên quý vị khi nghe một điều gì, sở dĩ có câu hỏi đạo hữu cho nên chúng tôi mới nói rộng, thấy một điều gì mà nó hơi mờ mờ, mình nghi đó là quỷ thần, mình nghi đó là ma quỷ, thì chớ nên đem Om Mani Padme Hum đã đọc để mà trừ ma em quỷ. Chúng tôi xác nhận lại quý vị. Và Om Mani Padme Hum là đem tình thương, đem trí tuệ đến cho mọi người, mọi loài, kể cả cỏ cây hoa lá. Ngồi trì Om Mani Padme Hum trong một cái thất đó, thì những cái cây chung quanh đó, nó biến thành ra thứ cây khác hết. Những hương cây đó làm ích lợi quý thần, cái hoa đó làm ích lợi quý thần, cái cây đó biến thành thuốc hòa nhập trong không gian. Bởi vì Om là vần tống trì, là gom hết tất cả những gì tinh ba màu nhiệm vào của dòng Om. Cho nên cái người mà ngồi trì cái Om đó, bây giờ quý vị mới tập thôi, mới đã tập thôi thì đã có thấy cái gì đến mà con nít khóc. Đó, quý vị thấy rõ ràng cái gì đến con nít khóc, đó là thần, đó là hộ pháp, đó là ma, đó là quỷ, có thể là Bồ Tát đến, đến để hướng dẫn, đến chỉ đạo cho mình, đến để thúc nhắc, đến để sống từ trường thêm cho mình. Bởi vì hiện tại trong đời này Đức Thích Ca Mâu Ni đang hóa thân không biết bao nhiêu trong đời này. Nhiều khi quý vị gặp một người ăn mày, đừng nghĩ đó là vị ăn mày. Tổ tiên thai đi ngang qua cái nhà, thấy cái nhà đó có hào quang ở trên nóc nhà. Ngài người dừng chân, ngài bước vào, đi với mọi người một chút tiếu, hai thầy trò xin nghỉ. Thì cái nhà ở bên tàu á, cũng như cái nhà ở miền Bắc và miền Trung, nó có ba cái tầng. Tầng trong á là tầng ruột, giữa đó là để thờ. Rồi cái tầng thứ nhì á, rộng hơn chút là để ghế, để giường nằm. Và cái tầng thứ ba là cái hàng ba. Nó tiếng hàng ba nhưng mà nó rộng bằng từ đây tới nửa cái phòng vậy. Và cái khoảng giữa trường kỳ ở đó, thì cái ông chủ nhà đó, ông Phật tử đó, ông mới thính hòa thượng nằm ở ngoài hàng ba. Tuy là hàng ba nhưng mà cái chỗ đó sang trọng hơn ở trong, trong chỉ để thờ thôi. Thì đêm hôm đó cái ông đạo hữu đó, ông Phật tử đó, ông mới vào thiền. Sáng ngày vừa mờ sáng, ông tới đông quỳ xuống lạy tổ tiên thai. Con lạy Bồ Tát Giáng Lâm, con mắt phàm, thai phàm mắt thịt, không thấy Bồ Tát Giáng Lâm. Con để và Bồ Tát nằm ở ngoài hàng ba, thực là con đại tội. Lạy Bồ Tát tha cho con, để con khỏi bị tội đọa địa ngục. Ông nói ông biết thì thôi chứ, có gì đâu đọa địa ngục, đó là vô tình mà. Và sao ông biết tôi là Bồ Tát Giáng Lâm? Tôi là một ông thầy tu tầm thường, dốt nát quê mùa, đi với người học trò, đi quá duyên hành đạo, đi xin tiền về các chùa, đi xin khất thực mà ăn. Đến đây trời tối, tôi thấy nhà ông cũng hơi khang trang, xin vào nghỉ. Thì có gì đâu mà tôi là Bồ Tát Giáng Lâm. Bồ Tát đừng giấu con, Hòa Thượng đừng giấu con, con biết hết rồi. Trăm lạy Bồ Tát, ngàn lạy Bồ Tát, đừng nói gì vậy nữa. Nhưng mà ông sao, ông thấy sao mà ông nói tôi là Bồ Tát chứ? Hồi hôm con vào định, con thấy một vùng hào quang sáng cả cây số từ nơi đầu của Bồ Tát tỏa ra. Ngài cười, ông định gì? Ông vào cái định gì mà ông thấy hào quang của tôi? Ông coi chừng ma nó phỉnh. Ông nói dạ không, con tu con đã đắc được định rồi, con vào được thiền định rồi. Vậy thì thiền định là thiền định cái gì? Ông chứng đắc cái gì? Ông này dạ bạch hòa thượng, bạch Bồ Tát, khi con nhập định á, con rung trái đất này, rung rung ba lần. Ngài cười, ngài lắc đầu. Ông nói ra với tôi là ông hết rồi. Nguyên tắc khi chứng đắc không được nói với ai, kể cả thầy bổn sư, kể cả thầy truyền giới, mà chỉ nói mẹo mà thôi. Rung rinh hoàng vũ rung rinh, ông nói một câu vậy là tôi đã biết ông rồi. Thì ông tiếp tục ông rung rinh nó được nữa, mà bây giờ ông đã nói rõ trắng trắng toát ra là ông vào định, ông rung trái đất này ba lần, rung rinh ba lần thì là ông mất rồi. Nhưng cái mất đó tốt. Cái mắt đau ra tịch, bởi vì ông mới vào biên định mà thôi. Ông mới vào biên định mà thôi. Vì nào chạy lên trên phòng á, lấy cho tôi một cái dĩa và một cái tách uống nước ở đây. Tôi chứng minh cái chỗ biên định cho quý vị coi. Và vào biên định thì suốt đời chỉ là biên định, cho nên mất là tốt. Để chi? Khi mất rồi đó thì sau này ông tu trở lại, ông mới vào được chánh định. Còn đây mới là biên định. À, thế nào biên định thì có cái dĩa, cái chén ở đây thì chứng minh cho quý vị thấy. Cho nên Đỗ Thiên Thai là ngài Trí Húc Đại Sư, là người cộng tác đắc lực để ngài Đường Huyền Trang dịch hoàn chính Tam Tạng Giáo Lý Kinh Điển. Ngài là con của Đại Nguyên Soái Đường Trào Quốc Kỳ Cung, và ngài là người đã hiến dương đạo Phật ở xứ nước Tàu. Cái tâm Thiên Thai khi ngài lập lên á, là dùng Pháp Hoa Kinh làm tâm trí, nhưng mà dùng tịnh độ để niệm Phật. Cho nên cái chùa của ngài ở đó, khi nửa khuya dậy niệm Phật á, thì tiếng niệm Phật vang xa 10 cây số còn nghe. Tức là trong cái chùa đó ở ít nhất là 1 vạn người, tới 10 vạn người. Cho nên khi nghe kiền trì đó thì tất cả đều dậy niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, nó vang 10 cây số. Kinh khiếp vậy. Nếu không phải Thích Ca Mâu Ni tái thế, nếu không phải Thích Ca Mâu Ni hiện thân thì là ai? Ai có thể siêu minh được như thế? Đã. Đây, bây giờ chúng tôi để quý vị. À, cái dĩa thôi cũng được. Đây, tôi để cái tay vào giữa cái dĩa, tôi rung rinh thì cái dĩa nó không rung rinh. Tôi lắc máy nó không rung rinh. Nhưng mà khi tôi để cái tay ngoài bìa dĩa, thấy không? Hiểu chưa? Khi chúng tôi để cái tay ngoài dĩa, tôi nhận là nó rung rinh nè. À, nhưng mà để cái tay vào chính dĩa, cái nhận gì nó cũng không rung rinh. Khi vào chánh định thì nó không rung rinh, mà còn biên định á, nó còn ở ngoài bìa đó, thì mình rung rinh được trái đất. Chứ nó vào giữa vũ trụ rồi thì tất cả đất và mình là một, không hề hai nữa, thì có đâu có hai mà rung rinh. Khi mình để tay giữa cái dĩa, bình giờ mình có rung bao nhiêu á, cái dĩa nó cũng dầm yên thôi. Mà để cái tay ngoài bìa dĩa à. Cho nên sau đó thì ông đạo hữu đã mất. Tôi sẽ ở lại đây 3 đêm. Nếu ông vào định mà ông còn thấy ông rung rinh được trái đất thì tôi không làm thầy, tôi xin làm thị giả cho ông. Mà nếu như mà ông vào 3 đêm ông định đi mà ông rung rinh không được trái đất thì tôi chỉ pháp môn cho ông tu. Cho nên tôi ở lại đó 3 đêm. Ông vào không rung rinh được nữa, ông ra ông quỳ lại, ông nói con lại tổ, lại Bồ Tát dạy cho con. Và lúc bây giờ ông ấy trở thành là đệ tử của ngài. Chúng tôi không có ghi, hoặc là hồi thầy chúng tôi dạy không có nói cái tên của ông đệ tử đó. Đại khái câu chuyện nó như vậy. Cho nên kể cả ngài Long Thọ, kể cả ngài Mã Minh cũng đều là Thích Ca Mâu Ni hiện vào thiên ba ức hóa thân. Ngài không xưng là Phật nữa, mà ngài chỉ xưng là Tố, ngài chỉ xưng là Bồ Tát. Chỉ có Thích Ca Mâu Ni mới nói lại nửa bộ kinh Hoa Nghiêm mà khi thuyết ở dưới Long Cung cho một vị khác. Bây giờ có nhập định mà xuống dưới chép kinh ở đâu dưới Long Cung mà chép. Thì hồi đó Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết nửa bộ kinh Hoa Nghiêm ở Long Cung không có ai đi theo hết, và ở dưới Long Cung không có ai ghi hết, thì lấy cái gì mà chép? Cho nên trong kinh ta chỉ nói đại cương là bây giờ trên trái đất được toàn bộ kinh Hoa Nghiêm là do ngài Long Thọ nhập định và xuất cái phần thức giác đi xuống dưới Long Cung mà chép bộ Hoa Nghiêm. Thực ra không phải là Thích, là Long Thọ. Cho nên đó là Thích Ca Mâu Ni hiện thân mượn thân Long Thọ và nói lại những cái gì của mấy về trước mình đã nói. Chỉ có Thích Ca Mâu Ni mới nói lại nửa bộ kinh Hoa Nghiêm mà thôi. Vậy thì trong giấc ngủ quý vị, có lẽ quý vị không thấy Bồ Tát đến với quý vị, có lẽ quý vị không thấy Đức Thích Ca Mâu Ni đến với quý vị, chứ còn Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đến quý vị là thường. Ở bên kia dòng trái đất á, mà ta mở tivi ra ta thấy mình bên này, mình ở bên đây dòng trái đất, mình mở tivi mình thấy cái ông tổng thống Liên Xô đứng trước mặt mình. Vậy thì Đức Phật dù ở đâu á, ngài vẫn đứng trước mặt, vì nó không gian, nó không có chia hai. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni, khi mình thành tâm, khi mình tu niệm, khi mình tu luyện, nhất là nửa giờ khuya, tất cả những cái từ trường chung quanh nó yên động, một sinh khí, một nhất điểm dương sanh nó sinh ra, cái làn sóng á, nó không dao động, thì tự nhiên cái Phật của mình và cái Phật của Thích Ca Mâu Ni hai cái đụng nhau, Phật ngay trước mặt ở đâu. Cho nên Phật lực mới thể nhập toàn thân nhiệm màu là cái chỗ đó. Quý vị không chạy đâu tìm Phật được hết, mà muốn thấy được cái đài truyền hình Liên Xô, cái đài truyền hình Hoa Kỳ, cái đài truyền hình Pháp, thì ở đây cái tivi mình phải tốt. Những cái tivi này ráp chưa đúng độ của nó, cho nên mở không thấy được hình ảnh của Đức Phật. Kia là cái tivi khoa học, đây là cái tivi đạo học. Quý vị có hơn 100 người có mặt đây, đây là 100 cái tivi đang chuẩn bị ráp ghép để mà một ngày nào đủ cái độ mới ra thấy. Dù Đức Thế Tôn ở 1000 cõi nào chúng ta cũng thấy. Dù Bồ Tát ở một nơi nào chúng ta vẫn thấy. Và muốn ráp tivi thì người sinh viên điện tử phải trải qua những lớp học để trở thành kỹ sư, tối thiểu là trở thành một ông thợ ráp tivi. Muốn trở thành người quay, người chế ra máy, người điều khiển từ trường, người điều khiển sinh cái dòng điện giữa không gian, thì phải tốt nghiệp kỹ sư hoặc là tốt nghiệp tiến sĩ kỹ sư. Nếu quý vị chưa có thể chứng đắc bằng quý bậc chân tu, thì quý vị tối thiểu cũng trở thành là một người thợ để ráp cho nhà mình một cái tivi để thấy 3000 đại thiên thế giới. 3000 đại thiên thế giới và mình là một. Thì muốn làm cái người mà ráp cái tivi chính bản thân mình, thì bây giờ mình phải ngồi đó, vừa đi học rồi về mình ngồi đó mình vặn từng cái ốc, ráp ngược lại từng cái ốc. Bây giờ cái ốc thứ nhất là cái ốc hơi thở. Ốc hơi thở quý vị, bây giờ quý vị thở ngược, ngược với kim đồng hồ, thở ngược với không gian, thở ngược với thời gian. Mặc dù khi đẻ ra, mới đẻ ra là chúng ta thở thuận với không gian, thở thuận với thời gian, thở thuận như kim đồng hồ chạy. Nhưng mà lớn lên nó bắt đầu đi lấm đấm rồi đó, thì chúng ta bắt đầu thở ngược. Cho nên hôm nay trong khóa học này chúng tôi sẽ hướng dẫn để quý vị về làm một vị thợ xoay ngược cái hơi thở lại cho chính mình. Đã. Thì hôm nay cái bài học hôm nay chúng tôi chỉ nãy giờ mới dạy mở đề thôi, và bài học hôm nay chúng tôi nói rất ngắn để quý vị nhớ, là quý vị nằm tu. Khi đẻ ra chúng ta còn con nít nằm, rồi dần dần ngồi, rồi dần dần đứng, dần dần đi, dần dần chạy, lúc bây giờ mới nói. Thì hôm nay chúng ta vào lớp coi như chúng ta là sơ sinh của Đức Phật, chúng ta là một vị sơ sinh của Phật giáo. Cho nên quý vị học cái pháp môn nằm tu đó, thì nằm tu đó, cái thứ nhất là nằm tu cho cái thân, và cái thứ nhì nằm tu cái hơi. Nằm tu cái thân là quý vị trước khi ngủ, sau khi thức dậy đưa tay lên bụng mình xoa cái bụng, xoa mấy vòng cũng được. Phía bên này là lá gan, để tay vào lá gan vuốt xuống, lá lách nhé, để tay từ lá lách vuốt xuống, và khi qua bên lá gan bên tay phải đưa lên, cứ như vậy mà xoa. Bây giờ mời quý vị đặt tay vào và xoa thử, đặt tay vào bên tay trái, kéo xuống, kéo qua, kéo lên gan, kéo qua bên này, kéo xuống, cứ như vậy mà xoa. Ít nhất là 3 lần, 4 lần, 5 lần, 10 lần, 15 lần. Khi xoa nó quen rồi thì hai tay, một tay chồng lên một tay, đẩy. Xoa càng mạnh càng tốt. Xoa này nó có nhiều cái lợi là nó làm giãn cái cơ bắp này nè. Cái thứ hai là làm cho nó tan cái mỡ. Người lớn tuổi mà cái dây lưng nó rút lại là sống lâu, mà cái dây lưng mới ra là chết sớm, giảm thọ. Cho nên cái này, cái mỡ này nó lên, thì xoa này là xoa cái mỡ này, và trong này nó 5-6 cái bộ phận trong này, ta xoa nó để cho nó chuyển động. Gan cũng ở đây, mật cũng ở đây, lá lách cũng ở đây, lá mía cũng ở đây, ruột già cũng ở đây, ruột non cũng ở đây, bao tử cũng ở đây, dạ dày cũng ở đây. Cho nên xoa này là xoa gần như hết 2/3 của cơ thể của mình, xoa cái bụng. Đó. Cái này, phần này ít nhất phải có nửa tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay chúng tôi nêu công thức để quý vị tập, dịp khác chúng tôi ôn lại. Cái thứ hai, vẫn nằm đó và thở, hít vào, phình bụng ra, nín một chút, thóp lại, thở ra, thóp lại. Còn bây giờ quý vị tập thể dục này, hít vào mà cái bụng mà thóp, hít vào mà bụng thóp á, thì lấy cái gì nó chứa? Mình bơm cái gió, cái ruột xe đạp, mà cái tay mình nắm hết nửa cái xe đạp rồi, và bên đây mình bơm làm sao cho nó bùng ra. Mình bơm cái banh để mình đánh, hay bơm cái vỏ, nói cách khác là bơm cái vỏ, bơm cái xe hơi, cái ruột xe hơi, mà mình lấy dây mình cột lại hết nữa, thì làm sao mà biết nó lúng chỗ nào, há hết đó chứ. Cho nên khi bơm hơi vào là nó phình ra, hít vào bụng phình ra, ngưng một chút, thóp lại, thở ra, thở chậm, thở sâu, thở lâu, thở nhẹ, hít vào chậm chậm và hít đưa xuống rúng thật sâu, xuống khỏi rúng sâu chừng nào tốt chừng ấy. Hít vào thật chậm, đưa xuống rúng thật sâu, giữ hơi lại hơi lâu lâu, và khi thở ra nhẹ nhẹ. Quý vị nhớ cái câu đó, hít vào thật chậm, đưa hơi xuống dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại hơi lâu lâu, và thở hơi ra nhẹ nhẹ. Quý vị cứ trước khi đi ngủ, trước khi tập, quý vị nằm xuống thở như vậy 5 hơi 10 hơi, và dần dần rồi đây nó quen, đi cũng thở như vậy, ngủ cũng thở như vậy. Chừng nào trong một ngày 24 giờ đồng hồ mà quý vị thở như vậy thì quý vị đã mở được một cái vít ở cơ thể quý vị rồi. À, bây giờ quý vị thực nghiệm thế nè. Bây giờ mời quý vị thở nè, hít vào nè, phình bụng ra nè, nín hơi một chút nè, thóp bụng lại nè, thở ra, nín hơi một chút, hít vào, hít bằng mũi, chậm, tới đúng, phình bụng ra, phình lên, rồi nín một chút, rồi thóp bụng lại, thở ra. À, hôm nay xin đưa đến quý vị một đề tài là nằm tu. Nằm tu có hai cách: xoa bụng và hơi thở. Xoa bụng và tập hơi thở. Quý vị về truyền hết cho cả nhà, và nhất là những người nào già lớn tuổi không đi chùa được, quý vị tới dạy cho họ phương pháp đó, thì tự nhiên á, con người họ sẽ cái trán lần lần nó sáng lên, người mặt nó hồng hào lên. Rồi đây chúng tôi sẽ hướng dẫn tiếp. Chúc quý vị mỗi ngày hoàn chỉnh được một bộ phận trong cơ thể mình, để cho tất cả toàn bộ phận cơ thể nó hòa nhập với không gian, để quý vị tiếp giáp được với không gian. Và tiếp giáp được với không gian vô ngại thì tức là quý vị tiếp giáp được với trời thần quỷ rồng. Quý vị tiếp giáp được với trời thần quỷ rồng thì quý vị tiếp giáp được với Bồ Tát, với chư Phật, và thấy rõ cái chân lý trong hiện đời. Còn chúng ta nếu cứ lý thuyết hoài không bao giờ thấy, chỉ thấy ngoài vỏ của đạo Phật, mà chúng ta không bao giờ thấm nhập được trong cái tinh túy, trong cái màu nhiệm sâu màu của đạo Phật. Xin thăm tất cả các đạo hữu xa gần, hiện hữu cũng như vắng mặt, và cầu nguyện cho gia quyến của tất cả quý vị được an vui trong hào quang của Tam Bảo. Cầu nguyện quý vị tu hành không gặp những sự trở ngại khó khăn, nếu gặp vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục đích lý tưởng mình đã tôn thờ. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ quý vị được vạn sự kiết tường, Bồ Đề Tâm tăng trưởng. A Di Đà Phật. Chúng ta
niệm hồi hướng.
Niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mời quý vị ngồi. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào bài mới, bài cách mở đóng các cửa. Các cửa ở đây gồm có hai phần: phần cửa vật thể và phần cửa tâm linh. Muốn hiểu và biết các pháp, trước nhất phải biết, phải thấy, phải nghe, phải sờ, phải ngửi, phải nếm và phải tư duy. Từ xưa đến nay, nhiều tổ chức tan rã, nhiều đoàn thể ly tán, nhiều gia đình tan nát, nhiều ngôi chùa điêu tàn, nhiều gia tộc điêu linh cũng chỉ vì sống không đúng cái phương pháp như thế. Nghĩa là mới nghe thì đã tin rồi, mới thấy là đã đem vô trong óc rồi, mới sợ là đã quyết định rồi. Bậc thức giả nào mà đã sống đúng với sáu cái căn như vậy, sáu cái giác quan như vậy thì vị đó là thức giả rồi, chưa cần phải sanh trí, chưa cần phải sanh thức, chưa cần phải sanh tuệ. Nghĩa là ai khi vào đời bất cứ gặp một việc gì, nghe người ta nói để đó, phải tìm cho thấy cho bằng được cái đã, và thấy bằng được rồi chưa tin, phải ngửi, phải sờ. Nghĩa là phải đủ năm giác quan, và nếu như cẩn thận thì để tối về nằm suy tư, ngủ một đêm cho mặt na nó làm việc và cho a lại gia thức nó làm việc, rồi sáng ngày sau mới quyết định, thì đó là người đó là bậc thức giả. Còn nếu như chưa nghe rồi, thấy rồi, sờ rồi, ngửi rồi, nếm rồi, trong chốc lát ngồi mình trầm tư, mình tư duy cái đó, coi thử như nó có đúng lý hay vô lý. Người ta chia rẽ với nhau cái lưỡi là nó là một bảo vật, mà cái lưỡi nó cũng là một cái vũ khí giết người. Cái gươm, cái súng, cái cung, cái tên giết một vài mạng người, nếu giết nhiều lắm thì giết 100 người hoặc 1000 người là nhiều. Một lần như vậy nó tung ra giết 100 hoặc 1000 người là nhiều. Cái lưỡi chỉ tung ra một cái một thôi, giết 1000000 người. Nhật sang Việt Nam hỏi ông cụ Phạm Quỳnh, muốn cho tụi nó Việt Nam nó khỏi chống Nhật, nó khỏi làm cộng sản, ông có cách nào không? ông nói bây giờ cho nó nhịn đói, miền Bắc thì cho nó nhịn đói, miền Nam cho nó ở trần ở chuồng thì nó không có chống nữa. Người Nhật về, Phúc Trình về Trung ương, về Phú Thủy Sơn và được nghiên cứu kỹ, bắt đầu phúc trở lại, đem lúa đổ vào trong tàu lửa, thay vì than đá thì đổ lúa vô mà chạy xe lửa. Miền Nam cày bó không cho trồng bông và không cho nhập cảng vải. Nhiều cô gái miền Nam tới tuổi lấy chồng chỉ đòi được một cái quần thôi, xin nạp sinh lễ một chiếc quần mới thôi, một chiếc quần lành thôi chứ không phải mới, cũng không được. Ông thầy trụ trì tại chùa Thiên Phước Cai Lậy, ngôi chùa thứ 29 của Bồ Tát Quán Đức, muốn đi làm thêm, đi phụ dọn rẫy thêm cho người ta để dần công, để rồi người ta tới về trong chùa ta dọn lại. Đến đó, đến chỗ cái vùng đất đó thì đất mắc cỡ, gai mắc cỡ nhiều, và 6 người đàn ông đó đều ở chuồng hết, gói trần, lấy cái tấm trà ròn đó, tức là tấm cái loại mà đệm đó, quăng ở trước lấy dây cột lại. Thì ông thầy đó ông nói mấy anh này ở trần ở chuồng được, cho tôi ở trần chuồng coi sao được, thì thầy cũng phải đồng quá thôi, chứ không lẽ thầy mặc quần tụi tôi ở chuồng. Thì cả 7 người đều ở chuồng hết. Cái ông chú chùa đó, ông là hương hào trong làng, ông là người chức việc làng. Hồi Tây còn lại đó, thì hồi Nhật đó là chuyến qua, ông cũng vẫn còn làm hương hào. Ông đi ngang thấy vậy, ông đi về về, mời ông trụ trì về. Về ông đè ông trụ trì ra, ông đánh ba hèo như vậy, ngay trước sân chùa. Ông thầy trụ trì, ông bó chùa, ông đi. Sau đó chùa bỏ quan tạng phê lạnh, ngài Quán Đức mới về, mới nhận cái chùa đó. Chúng tôi kể để chứng minh chỉ có một lời thôi mà 1 triệu người bắt chết, và chỉ một lời thôi của cụ Phạm Quỳnh thôi mà biết bao nhiêu trăm ngàn người miền Nam chết, nhất là các cô gái, nhất là cái sĩ diện của những con người có chút đỉnh trí thức, không dám bỏ ra đường, có một cái quần hai vợ chồng chia nhau mà mặc, còn áo quần nữa. Một lời thôi. Và nếu như đồng minh không cứ nói vậy đó thì không phải chết 1 triệu người ở miền Bắc mà còn nhiều triệu người nữa. Cái lưỡi quan trọng, cho nên khi nó phát ngôn ra, nếu là bậc thức giả đó thì nghe phải sờ, phải ngửi, phải nếm, phải tư duy, và nếu kỹ thì tối nằm lại để cho mặt na nó làm việc, và ai lại ra làm việc sáng ngày mình cứ quyết định. Nếu quý vị ở đây chỉ thuộc một bài đó thôi rồi về áp dụng một phương pháp đó thôi, rồi dạy cho con, dạy cho vợ và truyền bá cho bạn mình thôi, thì đã đủ. Cái đất nước này, cái xã hội này, cái thành phố này, cái ngôi chùa Quan Âm này hạnh phúc, an vui, cực lạc, thiên đàng cũng là đó. Lưỡi nó có quyền nó nói, nhưng mà nghe là tai mình có quyền nghe hay không, và nghe rồi phải thấy, phải sờ, phải ngửi, phải nếm. Nhiều khi sờ, ngửi, nếm, thấy, biết, nghe mà nó cũng không phải như vậy, thấy như vậy nhưng không phải như vậy. Chuyện sờ sờ trước mắt, Hòa Thượng Nhật Liên ngày trước đó là Tổng Thư Ký Viện Tăng Thống. Một thời gian ngày nghỉ, ngày nay tôi đau đầu quá, tôi không làm việc được, bây giờ nó đau quá. Cách này 3-4 năm, mặc dù như vậy nhưng mà ngày về trụ trì trên chùa Long Khánh, người ta dù sao nữa có nghĩ cái đau đầu làm trụ trì nghĩ lâu, nhưng mà ở trong tỉnh Long Khánh ngài là vị chân tu, người ta thấy xung quanh ngài không có cái gì để đáng phiền trách hết. Và ngài học giỏi, hồi ở bên Lào á, ngài đã vận động Phật giáo tối đa và cũng đã ủng hộ một phần cho Việt Nam qua đó, cho nên chính phủ Lào nó nói ngài là hoạt động cộng sản, đuổi Ngài về Việt Nam. Cách nay 3-4 năm, khi mời thỉnh Ngài chứng minh buổi lễ lớn, buổi lễ bên nhà thờ có cứ mấy chục vị và 4-5 vị linh mục của các nhà thờ, các bà Phước tới dự cũng khoảng mấy chục vị nữa. Ngài đội cái mũ lên, cái mũ hiệp chương cái này, ngồi chứng minh. Phúc buổi không nói gì hết, như một vị Phật vậy. À, xong rồi đó, tới hồi hướng rồi đó, thì Ngài đứng dậy, Ngài nói, dạ, quý vị khoan đứng dậy đó. Tôi hồi nãy là Hòa Thượng Nhật Liên, chứng minh buổi lễ. Bây giờ đây tôi là tu sĩ là một công dân. Vậy thì mời quý vị ngồi nghe. Ngài lấy cái mũ để xuống, tôi là một tu sĩ, một công dân. Bây giờ tôi mời quý vị nghe. Ngài đứng dậy, Ngài hát. Vỗ tay hát, tính bơ vậy thôi. À, tất cả những người dưới, các nhất là các thầy, mặt mày đỏ hết. À, Phật tử là dị lắm, nhức nhối lắm. Còn các ông linh mục cũng ngỡ ngàng thôi. Thì có anh chứng ông viên, anh nói là Hòa Thượng chúng tôi rất là, ngoài cái tu sĩ thì còn một cái tính rất là văn nghệ. À, và sau cái đó về thì cả tỉnh Long Khánh, cả cái vùng thị trấn á, nói Hòa Thượng Nhật Liên ông điên mà. À, điên. Nhiều thầy về tức mình tới nói chúng tôi cười. Tôi nói các thầy là Phật trí, là làm thầy người ta, thấy như vậy, nghe như vậy, biết như vậy, hiểu như vậy, nhưng mà không phải vậy. Thứ tư lại đi, đừng vội vàng lên hát. 3 năm sau quý thầy sẽ thấy cái đó là cái gì. Và năm nay Ngài làm cái lễ đặt đá lớn nhất. Nếu mà Ngài điên thiệt á, thì còn đầu đâu mà đặt đá. Mà nếu Ngài không như thế thì Ngài sống sao với cái địa phương đó được. Cho nên người ta thấy Ngài điên, cho nên người ta để yên cho Ngài sống. Bởi vì dùng đó Ngài là bậc đại trí thức. Người ta rất ghét cái đại trí thức giữa một lớp quần chúng. Hôm qua chúng tôi đi dự một cái lễ của một cái tỉnh mà chư tăng họp lại gần 100 vị. Khi vào buổi họp thì có 4-5 vị đã chuẩn bị một cái chương trình để hướng dẫn chúng tôi, kể cả hòa thượng đó phải theo họ. Và họ phát biểu là đã đến lúc cần phải loại trừ những cái thành phần mà thủ lậu, những thành phần mà dù có lớn to bao nhiêu, chúng ta không thể là đem thân chúng ta để làm công cụ cho những ông đó. Nó thẳng tên ra, vị đại hòa thượng đó không xứng đáng. Tôi đứng dậy, tôi hỏi các thầy, thấy bằng chứng ở đâu? Chúng tôi nghe như vậy, chúng tôi thấy như vậy, tôi thấy sờ chưa? Chưa sờ nhưng mà ra quá quyết. Ngửi chưa? Chưa ngửi nhưng mà quá quyết. Tôi nói lấy cái gì quá quyết? Nếm chưa? Và đã tư duy kỹ chưa? À, tất cả toàn thể chúng ta, nhưng 10 người nữa, 10 lần như thế này, không đủ khả năng để loại trừ. Đích trục sức là gì? 1.000 con trâu có giói giói mà một thằng một đồng nó lùa nó nhốt ở trong chuồng tưng tưng ngắt à. Ngày đó vị hòa thượng đó đã tốt nghiệp đại học đường Colombo và tốt nghiệp đại học đường Hawaii, học một lớp với ông Bush đấy. Đại học hiện hữu của nhà nước cách nay những năm căng thẳng mời ngài dạy đại học, ngài đưa lên 3 điều kiện. Thứ nhất là giáo sư đại học phải có xe hơi đưa rước. Cái thứ hai, giáo sư đại học phải trả lương xứng đáng, trả lương quốc tế, vì tôi là tiêu chuẩn quốc tế. Và giáo sư đại học đứng trên bục, muốn dán gì dán, không thể dán theo giáo án. Và muốn khen ai, muốn chê ai, vị giáo sư đại học có toàn quyền, kể cả khen và chê chủ thuyết Mác Lênin. Các ông giám rước chúng tôi về giá hơn. Cuối cùng trung ương đảng họp phải mời ngài lên đại học để mà dạy. Các thầy đây, thầy nào có khả năng đó? Nói chơi, hết chuyện chơi ra sao nói chuyện dở này. Câu nói tốn phước, và tôi yêu cầu tất cả các thầy đây từ nay chấm dứt ngay cái tư tưởng ngã mạng và loạn động như thế là vì các thầy chưa trực tiếp nghe hòa thượng nói mà, chưa trực tiếp sờ nè, chưa trực tiếp ngửi mà, chưa trực tiếp nếm mà, chưa trực tiếp tư duy mà, mới nghe vợ nói. Mình mời ngài ăn dỗ, ngài mắc bận việc khác, ngài đi chỗ khác, không như thế mà ngài bỏ cái địa phương hay bỏ anh em. Mà chỉ cái ăn dỗ hôm nay mà ngài không đi, mình kêu loại trừ ngài. Của lý nhỉ? Như vậy là nó loạn rồi. Không đầu, không đuôi, không chân, không cẳng, không gốc, không ngọn, không cha, không con. Trong này có những ông là tha di. À, loại tôi chưa được nữa, đừng nói loại có tới đâu phải được. Trong hàng ngũ tu sĩ mà chỉ nghe thôi, chưa thấy đã vội quyết định những việc tày trời như thế. Cho nên cái pháp môn tu sáu giác quan là quan trọng. Đừng nói học kinh điển, đừng nói triết lý sâu xa, đừng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa, đừng nói Lăng Nghiêm, đừng nói Lăng Già, đừng nói gì hết, khoan đã. Có cơ bản nền móng rồi thì là lúc bây giờ muốn nói gì nói. Mà cơ bản là sáu cái cửa cái đó, sáu cái cửa của con người, sáu giác quan của con người, mở và đóng, mở lúc nào và đóng lúc nào đã. Mở lúc nào và đóng lúc nào, không thể nào mình muốn nói gì nói, mình muốn nghe gì nghe, mình muốn làm gì làm đã. Cho nên chúng tôi truyền đến cho quý vị một cái pháp môn hôm nay ấy, là cái pháp môn đóng và mở các cửa. Mở đó cũng phải biết cách mở, đóng cũng phải biết cách đóng, chứ không thế nào muốn đóng mà muốn mở là mở. Một ngôi nhà nếu cứ đóng bịt suốt từ ngày này đến ngày khác, từ tháng này đến tháng khác, năm này đến lục